Phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Yuse Trần Văn Nhật lược dịch, qua các dòng đọc Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Thu Hoàng,
Tuyết Trang,
Trần Uân,
Đỗ Phong
và Dominic Tịch.
Trong một ngày hè nóng bức, một vài linh mục đang chuyện trò với nhau về vấn đề bài giảng. Một vị cao giọng:
"Tôi nghĩ là cần phải dọa nạt trên tòa giảng về sự trừng phạt của Thiên Chúa để lay chuyển người tín hữu thời nay về sự suy đồi luân lý và tôn giáo."
Cha Pio ngồi ở băng ghế bên cạnh họ. Bỗng dưng, ngài vung chân lên và nói lớn:
"Đừng nói nữa! Phải chấm dứt việc la hét và dọa nạt trên tòa giảng. Thiên Chúa không chỉ có sự công bằng, mà trên tất cả, người còn có lòng thương xót. Thiên Chúa là tình yêu."
Các linh mục chố mắt nhìn ngài không nói lời nào. Có người lên tiếng:
"Dĩ nhiên là vậy, thưa cha. Chúng con không muốn nói gì khác về Thiên Chúa."
Cha Pio nhìn họ một cách nghiêm trọng, có vẻ hoảng hốt. Bỗng dưng ngài mỉm cười:
"Hôm nay trời quá đẹp để có những ý nghĩ nghiêm trang như vậy."
Họ nhìn nhau và cười yếu ớt. Cha Pio lên tiếng:
"Để tôi kể cho các cha nghe câu chuyện tôi nghe được sáng hôm nay. Ở trạm xe lửa Naples, có vị linh mục già và một nông dân cùng lên một chuyến xe. Khi xe dừng ở trạm kế tới, trong toa của họ đầy khói, khiến người nông dân ho sặc sụa. Giữa những tiếng ho, ông hỏi: 'Bây giờ chúng ta đi đâu?' Vị linh mục nói: 'Xuống hỏa ngục.' Người nông dân cũng không kém. Ông trả lời: 'Cũng không sao, con có vé khứ hồi mà.'"
Các tu sĩ phá lên cười thành tiếng, và cha Pio đứng dậy từ giã, trong khi họ vỗ đùi, lắc đầu khoái chá với câu chuyện. Ngài ra khỏi khu vườn. Hôm nay là ngày bầu cử, và một cảnh sát viên đang đợi để đưa ngài đến phòng phiếu. Cha Pio cảm ơn hai cảnh sát viên đã giúp ngài bước lên xe. Chiếc xe đi thật chậm, dọc theo con đường chật ních người ở hai bên. Một số người chèn đến hai bên hông xe, một số khác đi ngay phía trước xe, trong khi nhiều người khác ùa theo sau xe. Không thể nào đi nhanh được. Chiếc xe di chuyển chậm chạp trên đường. Thỉnh thoảng, người ta thấy cha Pio giơ tay lên như chào hỏi. Sau khi ngài bỏ phiếu, mọi người lại túm đến với ngài. Thay vì nhường lối cho ngài đi, họ vây quanh ngài, vui sướng được thấy ngài, và muốn nghe ngài nói. Ngài kiên nhẫn và mỉm cười, và chúc lành cho họ. Các phụ nữ cố để hôn lấy áo dòng của ngài. Các người trẻ muốn chạm đến ngài, quý ông, thì giờ nón chèo và nhìn ngài một cách kính sợ. Mãi một lát sau, ngài mới ra đến đường phố, cũng lại bị vây quanh bởi lớp lớp dân chúng. Khi xe đi qua San Giovanni Rotondo, nhiều người đã tung hoa vào xe. Cha Pio yêu cầu tài xế dừng xe tại nhà của một người cháu tên Pia. Trên đường Capuchin, ngài muốn ghé thăm người anh đang đau yếu của ngài. Ông Michael hiện đang nằm liệt giường trong nhiều năm.
"Rất mừng
để được gặp em.
Ông Michael nói với cha Pio. Cha Pio ngồi xuống bên giường và tìm cách khích lệ ông. Nhưng thực sự thì ông Michael đã quá già và bệnh hoạn. Cha Pio có thể thấy ông không còn sống bao lâu nữa. Và ngài miễn cưỡng từ giã ông. Từ nhà Pia, chiếc xe đi một vòng quanh nhà chữa trị người đau khổ để cha Pio có thể nhìn thấy những tiến triển của các khu vực mới xây cất thêm. Các bệnh nhân và nhân viên bệnh viện biết rằng đó là ngày bầu cử và họ ngóng đợi cha Pio đến. Sau một vài phút thăm hỏi, ngài trở về tu viện. Kết quả của cuộc bầu cử là nhiều người thuộc đảng Dân Chủ Kitô Giáo được bầu. Nhưng cũng có một số đảng viên đảng Cộng sản đắc cử. Cha Pio không màng đến chính trị, nhưng khi có người hỏi là họ phải đối xử với Cộng sản như thế nào, ngài trả lời:
nếu người Công giáo trở nên Công giáo hơn, thì sẽ không cần đến chủ nghĩa Cộng sản.
Một đảng viên Cộng sản đến với cha Pio và định hỏi ngài điều gì. Cha Pio ngắt lời và nói:
tôi có thể xem thẻ đảng viên của anh không?
Anh rút tấm thẻ ở trong túi ra và trao cho ngài.
Cảm ơn.
Cha Pio trả lời và ngài xé vụn tấm thẻ. Ngài nói:
anh không cần thẻ này ở thiên đàng.
Nhưng con cần nó để đi làm.
Cha Pio lắc đầu.
Anh không cần đến tấm thẻ này làm gì, và anh cũng không được những gì đã hứa hẹn. Hãy chấp nhận làm việc cho Thánh Francisco. Hãy về và chuẩn bị làm việc trong bệnh viện.
Người thanh niên chố mắt nhìn ngài, thật sững sờ. Anh muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng cha Pio đã mất hút trong đám đông. Ngay khi cha Pio bước vào tu viện, một thầy dòng trao cho ngài bức điện tín của một em gái người bệnh. Ông Desiderio Manani ở Padua, thợ lao động, bị phỏng nặng trong một tai nạn. Mặt ông hoàn toàn biến dạng một cách khủng khiếp, và ông đang lên cơn sốt. Tình trạng của ông ngày càng tệ hại và đang chờ chết. Tối hôm ấy, ông Manani mơ gặp cha Pio ở bên cạnh giường. Ngài mỉm cười với ông và chúc lành cho ông. 4 giờ sau, ông tỉnh giấc, cảm thấy đói bụng. Sau đó, tình trạng của ông ngày càng khả quan hơn. Và mặc dù không một bác sĩ nào có thể giải thích được, khi mùa hè gần qua, ông được lành lặn hoàn toàn. Mùa hè chấm dứt dường như hơi đột ngột. Lá bỗng đổi sang màu vàng, và chẳng bao lâu nữa, các cành sẽ trơ trụi. Cha mẹ của em Maria Panisi, 11 tuổi, chợt biết là con mình bị lao phổi khi em bắt đầu ho ra máu. Cha mẹ em chạy chữa hết thầy thuốc này đến thầy thuốc khác. Sau cùng, bác sĩ Moscato của Đại học Naples nói với họ rằng khi trời sang thu, con của họ sẽ chết. Hai ông bà cũng là người đồng hương với cha Pio ở Petrosina, và họ quyết định đến gặp ngài. Ngài đón tiếp hai ông bà và em Maria. Ngài im lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng vỗ về vai em.
Con nói là con đau hả? Phổi con làm bằng thép, thì làm sao đau được?
Ngay lúc đó, mắt em Maria ngời sáng. Em ngồi bật dậy và nhìn cha Pio. Một điều gì đó đã xảy ra. Nhiều ngày trôi qua, em không còn ho ra máu nữa. Em hoàn toàn bình phục. Trong ngày lễ Thánh Danh Maria trong tháng 9, một đám đông rước tượng Đức Mẹ vào nhà nguyện mới của bệnh viện và đặt trên bàn thờ. Vào lúc 4:30, cha Pio cử hành nghi thức chầu thánh thể. Khi ngài sửa soạn rời bàn thờ, ngài lắc lắc ngón tay trước mặt người phụ nữ trung niên đang tựa người trên đôi nạng đứng gần bàn thờ. Ngài hỏi:
"Tại sao bà không quỳ trong khi chầu thánh thể?"
Không đợi bà trả lời, ngài tiếp tục đi vào phòng thánh. Một vài người vây quanh người phụ nữ, hỏi xem bà có hiểu ngài nói gì không. Bà cho biết là hiểu. Mặc dù là người Bỉ, bà cũng biết nói tiếng Pháp và Ý. Nước mắt bà tuôn trào trên gò má. Bà phân bua:
"Làm sao tôi có thể quỳ khi tôi phải dùng nạng để đi lại? Hơn nữa, mắt thịt đùi của tôi cứng như đá."
Bà thổn thức:
"Đã 4 năm nay, tôi không thể sử dụng đôi chân vì tai nạn xe hơi."
Một trong những phụ nữ vây quanh lên tiếng:
"Nếu cha Pio nói quỳ, thì bà phải quỳ."
Bà có vẻ bối rối, như một cách chậm chạp và đau đớn. Bà cố gắng quỳ. Ngay lúc đó, bà cảm thấy thoải mái và có thể di chuyển đôi chân. Bỗng dưng, bà có thể quỳ xuống cũng như đứng lên mà không cần người đỡ. Sau đó, bà thấy mình có thể đi lại, và một vài phút sau, bà đã có thể vứt bỏ cặp nạng. Trong khi đám đông vỗ tay vang dội, người phụ nữ đi tìm cha Pio, nhưng ngài đã đi gặp các bác sĩ đến từ bệnh viện. Hàng ngày, sau buổi kinh chiều, họ từ bệnh viện đến gặp ngài, vẫn mặc áo choàng trắng. Cha Pio mỉm cười khi nhìn thấy họ. Ngài nói:
"Công việc hôm nay như thế nào?"
Ngài đưa mắt nhìn một bác sĩ có hai thân chịu bệnh tình trầm trọng. Ngài hỏi:
"Bệnh nhân của ông có khá hơn không?"
Vị bác sĩ lắc đầu:
"Con e rằng phải giải phẫu, và đó là điều nguy hiểm. Con đến để xin cha cầu nguyện."
Đôi mắt cha Pio bắt đầu mở lớn và giàn giụa nước mắt. Ngài thở dài và ho ngột ngạt vì sự nức nở. Mọi người im lặng, và sau cùng họ đi ra ngoài để ngài một mình. Một trong những bác sĩ lên tiếng:
"Thật ngoài sự hiểu biết của con người, khi thấy ngài đau khổ vì những xúc động trong tâm hồn cũng như thể xác, vì một ai đó mà ngài chưa bao giờ gặp."
Nhiều ngày khó khăn vừa xảy đến với cha Pio. Ngài đau khổ hơn thường lệ. Ngài lo lắng cho sức khỏe sa sút của người anh, sự buồn thảm của dân chúng mà ngài thấy trên khuôn mặt họ, dường như ảnh hưởng đến ngài nặng nề hơn. Và ngài cũng cảm thấy sức khỏe của ngài đang tàn tạ. Vào ngày hôm sau, cha Monroni gặp ngài trong khu vườn của tu viện. Họ đang bắt bộ thì bỗng dưng cha Pio có vẻ khó khăn.
"Cha nắm lấy tay con."
Cha Monroni lên tiếng, và cha Pio mau mắn nhận lời.
"Cha trông có vẻ mệt quá."
Cha Pio lướt mắt nhìn ngài và nhún vai.
"Chỉ mệt chút thôi."
Nhưng cha dựa cả người vào cánh tay cha Monroni.
"Con nghĩ là hơn thế nữa."
Cha Pio dừng bước, thở dồn một cách khó khăn. Ngài thều thào:
"Tôi không thể đi nổi."
Vào ngày 3 tháng 6, 1963,
Đức Giáo Hoàng Gioan 23 từ trần. Vị giáo hoàng mới là bạn cũ của cha Pio, Đức Giovanni Battista Montini, là tổng giám mục Milan. Một trong những điều đầu tiên ngài làm với tư cách giáo hoàng Paolo Đệ Lục là bác bỏ mọi điều cáo buộc cha Pio. Đời sống cha Pio thay đổi mau chóng, và những người đã gây khó khăn cho ngài được bổ nhiệm vào các chức vụ thật khiêm tốn. Trong số đó có đức ông Macari, được sai đến một giáo xứ nhỏ ở Piemonte. Nhìn lại những gian truân của ngài, cha Pio nói:
sự thử thách mà Thiên Chúa đã đặt lên vai những ai người tuyển chọn càng lâu, thì sự tốt lành của người càng lớn lao, để an ủi họ trong khi bị áp bức, và vinh dự người ban càng nhiều sau khi trải qua những thử thách ấy.
Khi tin tức về việc Đức Giáo Hoàng Paolo binh vực cha Pio lan tràn, nhiều người tụ tập trong cánh đồng bên cạnh khu vườn của tu viện. Họ lần chuỗi mai khôi và hát thánh ca. Trong tay mỗi người đều cầm một khăn tay nhỏ. Khi mặt trời lặn, các cửa sổ tu viện mở tung và cha Pio xuất hiện. Đám đông vẫy khăn tay và la lớn:
Eccolo il padre, cha Pio kìa, chúng con yêu quý cha, đừng quên chúng con, hãy nhớ là chúng con thuộc về cha, chúc cha một đêm ngon giấc.
Cha Pio mỉm cười sung sướng, ngài giơ tay ban phép lành cho họ và dùng một khăn tay lớn để vẫy lại. Đêm hôm ấy, ngài ngủ ngon giấc hơn, và sáng hôm sau đôi má ngài có vẻ hồng hào. Đôi mắt nâu của ngài có vẻ tinh anh hơn và đi đứng vững chãi hơn. Một phụ nữ đến gặp ngài, và ngài nhớ là đã gặp bà 2 năm trước đây. Bà cho ngài biết:
con đã hoàn toàn bình phục.
Và cha Pio mỉm cười như xác nhận. 2 năm trước, bà đến xin ngài:
tại sao con phải chịu bệnh hoạn? Con bị bệnh đến 30 năm. Quả thật, con có thể thi hành công việc nhà, nhưng rất khó khăn. Con sẽ phải chịu mãi thế này hay sao?
Cha Pio gật đầu và nói:
đó là một ân sủng lớn lao. Thiên Chúa đã chọn bà để chịu đau khổ. Bà có 2 người em mà cuộc sống rất bê bối. Bà sẽ đền bù tội lỗi cho họ trong 2 năm nữa. Và sau đó, bà sẽ lành bệnh. Rồi bà sẽ chuộc được nhiều linh hồn. Vì mỗi thập giá là một ân sủng, dù chúng ta có ý thức điều đó hay không.
Một thanh niên đứng sau lưng bà, muốn nghe cha Pio tiên đoán về sức khỏe của cha mẹ anh. Họ muốn sang Hoa Kỳ để sinh sống với người em. Vì họ cao tuổi nên anh lo lắng về cuộc hành trình. Cha Pio giấu nụ cười. Ngài hỏi:
họ đi bộ hay sao?
Dĩ nhiên là không.
Ngài thanh niên vội đáp:
vậy con hỏi cha để làm gì? Nếu họ muốn đi thì cứ đi.
Ngài xoay lưng trông thấy một linh mục mà ngài đã biết từ Ái Nhĩ Lan.
Thưa cha, có khỏe không?
Vị linh mục vồ vã hỏi, miệng cười thật tươi.
Con muốn kể cho cha một điều. Cha có nhớ là con bị điếc và đã gặp cha một lần không?
Cha Pio gật đầu mỉm cười và nhìn vị linh mục tiến lại gần.
Khi cha đặt bàn tay có dấu thánh lên tai, thì con cảm thấy chỉ muốn xin Chúa cho con được cặp máy trợ thính tốt, chứ không xin chữa lành bệnh điếc của con. Con không xin người lấy đi bệnh hoạn và sự nhục nhã này, nhưng chỉ xin giúp con thi hành nhiệm vụ mà người đã trao. Và con nhận được một máy trợ thính ở Ái Nhĩ Lan. Sau đó, ở Anh, bệnh viện người điếc đã cho con một cặp phụ trội khác, và họ cho biết là khi nào cặp này hư thì trở lại đó để lấy một cặp khác. Khi con quyết định không xin Chúa chữa lành, nhưng tiếp tục chịu đựng, dĩ nhiên đã làm trò hề cho một số người. Nhưng con nghĩ đó là điều rất đúng. Ngoài việc giúp con bỏ đi tính kiêu căng, việc dùng máy trợ thính còn có một công dụng khác trong sự quan phòng của Thiên Chúa mà chỉ mới đây con mới nhận ra. Con thường đến thăm những Kitô hữu Phi Châu già yếu, một số không nghe được. Nhưng khi con đặt máy trợ thính của con vào tai họ, thì họ có thể nghe được, bởi đó họ có thể nghe những lời an ủi, cũng như dọn mình xưng tội và chịu lễ.
Cha Pio có vẻ hài lòng, và Ngài chúc mừng vị linh mục trước khi từ giả. Tinh thần Ngài bây giờ thật phấn khởi, nhưng một thầy dòng đã làm gián đoạn.
Thưa cha, con không biết cha có nghe tin tức về vị linh mục có mặt ở đây hôm qua. Người đã kể cho chúng ta nghe về chuyện em gái của ngài từ bỏ ngài. Bà là quá phụ, có 8 con, và kể từ khi chồng chết, bà ấy trông coi việc bếp nước cho ngài. Vì sự bệnh hoạn của đứa con gái đã lập gia đình, mà bà phải từ giã vị linh mục. Và ngài thật bực mình, cha có nhớ không? Cha nói với ngài là hãy chuẩn bị cho một hành trình thật xa.
Cha Pio gật đầu và nhìn xa xôi.
Phải.
Con mới nghe radio nói ngài bị tai biến mạch máu não khi ở trạm xe lửa và đã từ trần.
Cha Pio lại gật đầu và mắt vẫn nhìn xa xôi.
Phải.
Một thầy đứng gần đấy bước lại gần.
Cha nhìn gì xa xôi vậy?
Cha Pio liếc mắt nhìn thầy.
Cha đang ở đây mà.
Thầy kia lên tiếng.
Tôi vừa nói cho ngài biết về vị linh mục mới ở đây hôm qua thì nay đã chết.
Thầy đặt tay lên vai cha Pio một cách thân mật.
Thưa cha, cũng có tin vui đây. Chúng con vừa nhận được thư của ông bà Rocco Falatico ở California. 2 năm trước đây, con của họ phải giải phẫu não bộ ở trung tâm y khoa Los Angeles. Và các bác sĩ nói họ chỉ cắt đi phần nhỏ của cái bướu, vì nó chạm đến não. Nếu cắt đi hết thì con bà ấy sẽ sống như thực vật. Các bác sĩ nói phần còn lại cái bướu sẽ lớn dần, và trong một vài tháng nó sẽ nguy hiểm cho đứa bé. Và con nhớ là họ đã đến gặp cha.
Cha Pio mỉm cười.
Phải, thằng bé thật mảnh khảnh.
Cha Pio nhớ là ngài đã đặt tay lên đầu đứa bé và nói:
Tôi cầu nguyện cho đứa bé, không chỉ với bàn tay mà còn cả thân mình của tôi.
Vào lúc đó, họ chỉ có 2 đứa con và quyết định không sinh thêm nữa. Nhưng trước khi rời San Giovanni Rotondo, họ đã hỏi ý kiến cha Pio là có nên sinh thêm nữa hay không. Ngài trả lời ngay lập tức.
Ông bà phải sinh thêm con. Việc chữa trị bé Rocco là tùy thuộc vào điều ấy.
Thầy dòng lôi trong túi ra một bức thư và nói:
Thưa cha, đây là tin vui. Họ đã có đứa thứ 3 và bé Rocco đang sống mạnh khỏe. Nó có thể đi lên đi xuống cầu thang và có thể chạy được nữa. Sau khi giải phẫu, nó không thể đi nổi. Bây giờ nó bắt đầu đi học. 2 ông bà tin rằng lời cầu nguyện của cha đã đem đến sự chữa lành cho nó.
Cha Pio đáp lời:
Chúa chữa nó, tôi chỉ phục vụ Thiên Chúa.
khi tôi chết.
Vào tối hôm thứ sáu tuần thánh, cha Pio nằm trên giường bệnh than khóc. Ngài hỏi hai vị phụ tá:
khi tôi chết, các cha có cử hành thánh lễ cho tôi không?
Xin cha hãy can đảm lên.
Một trong hai vị lên tiếng và cố nở nụ cười trấn an:
thứ sáu tuần thánh thì sắp qua rồi.
Cha Pio gật đầu, đưa bàn tay lên dụi đôi mắt đỏ ngầu.
Phải, nhưng hãy nhớ rằng mỗi tuần đều có ngày thứ sáu.
Họ không nói được lời nào. Thế giới bỗng dưng có vẻ u tối đối với cha Pio. Ngài đã 79 tuổi và sức khỏe rất bất thường, không thể tin đoán được. Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến trên cao nguyên Gargano, và thời tiết ấm áp có vẻ dễ chịu hơn. Vào lúc kỷ niệm 10 năm thành lập nhà chữa trị người đau khổ, thì ngài có vẻ lạc quan hơn. Đó cũng là đại hội 2 của nhóm cầu nguyện quốc tế. Vào ngày 5 tháng 5, 1966, Đức Hồng Y Lê Caro dâng lễ kỷ niệm. 10 năm trước đây, ngài đã từng làm lễ khánh thành bệnh viện. Thánh lễ của Đức Hồng Y được trực tiếp truyền hình trên toàn nước Ý và một phần của Âu Châu. Nhiều vị diễn giả đã nhìn lại lịch sử của nhà chữa trị và đề cập đến các phí tổn tiên khởi lên đến gần 1,5 tỷ lira. Và phí tổn này đã được thanh toán ngay khi khánh thành bệnh viện. Nhiều người chỉ trích nói rằng
chỉ có người dại mới xây bệnh viện trên núi, chứ có ai muốn lên đó mà chữa bệnh.
Và sau khi bệnh viện được xây cất xong, họ lại nói:
làm thế nào mà một công trình to lớn kia có thể tồn tại trong một vùng chỉ có 20.000 dân?
Nhưng sau 10 năm hoạt động, nhà chữa trị người đau khổ đã chu toàn mọi chỉ thị mà cha Pio đã nhận được. Nguyên thủy, bệnh viện được xây cất với 300 giường bệnh. Cho đến nay, sức chứa ấy được gia tăng đến mức độ quốc tế. Như một con bạch tuộc khổng lồ, nhà chữa trị từ từ vươn ra đến San Giovanni Rotondo. Công trình xây cất được tiếp tục một cách đều đặn để nới rộng bệnh viện từ 45.000 bộ vuông lên đến 135.000 bộ vuông. Mọi khu vực của bệnh viện đều được tăng lên gấp 3. Khu chỉnh hình và khu nội thương được tăng lên gấp đôi. Các vị lãnh đạo nhóm cầu nguyện dưới sự chỉ huy của Don Giancarlo Sitti đã tổ chức đại hội lần thứ hai nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập bệnh viện. Thời gian đã gia tăng số nhóm cầu nguyện cả về kích thước lẫn vị trí, hầu như gấp đôi ở Ý và rải rác ở khắp nơi trong nhiều quốc gia. Trong bài diễn giảng, cha Pio nói với họ:
tất cả các con thân mến của cha, xin Thiên Chúa ban bình an và chúc lành cho các con, dù ở gần hay ở xa. Khi cha nói chuyện với các con trong ngày trọng đại và đáng nhớ này, linh hồn cha ngập tràn cảm xúc khi nghĩ đến sự quan phòng của Thiên Chúa đã thể hiện một cách rộng lượng đối với nhà chữa trị người đau khổ trong 10 năm qua. Khi nhìn lại những ngày đầu thật khiêm tốn, khởi sự từ con số 0, chúng ta thấy phép lạ của đức tin và đức ái mà công trình này là một chứng cớ cho toàn thế giới. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ vô cùng lên Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ, và xin Ngài chúc lành cho những ai đã góp phần trong công việc khai sinh và phát triển công trình này. Các con yêu dấu, với tất cả tấm lòng, cha cảm ơn các con vì sự độ lượng, vì những hy sinh và những quan tâm lo lắng của các con bởi vì các con là những khí cụ trong bàn tay Thiên Chúa để hoàn thành nhà chữa trị. Mà nơi đó, linh hồn và thể xác của những anh em đau yếu của chúng ta được chăm sóc và chữa lành qua công việc mục vụ, y khoa, tinh thần và xã hội của toàn thể tổ chức bệnh viện. Cha cũng nghĩ đến và cảm ơn những người cộng tác ngay từ đầu cho công trình này và những người tiếp tục giúp đỡ về phương diện tinh thần cho nhà chữa trị từ thiên đàng, là nơi họ đang được phần thưởng vì lòng bác ái của họ. Nhưng cha đặc biệt nghĩ đến các nhóm cầu nguyện hiện đã tràn lan trên thế giới, đang tụ họp nơi đây để tổ chức đại hội quốc tế lần hai nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nhà chữa trị. Sát cánh với nhà chữa trị, họ đang ở tuyến đầu của thành trì bác ái này, là nguồn phát sinh đức tin và tình yêu, mà trong đó chính Đức Kitô hiện diện. Mỗi khi họ tụ tập cầu nguyện và dự tiệc thánh dưới sự hướng dẫn của các linh mục và các trưởng nhóm, chính sự cầu nguyện là sức mạnh kết hợp mọi linh hồn tốt lành đã thay đổi thế giới, phục hồi lương tâm, duy trì nhà chữa trị, an ủi kẻ đau khổ, chữa lành người đau yếu, thánh hóa công việc làm, gia tăng sức khỏe, đem lại sức mạnh luân lý và sự nhẫn nhục Kitô giáo cho sự đau khổ của nhân loại, và đem đến nụ cười và phúc lành của Thiên Chúa cho những yếu đuối loài người. Hãy cầu nguyện nhiều, hỡi các con yêu dấu, luôn luôn siêng năng cầu nguyện, bởi vì chính sự cầu nguyện mà cha được giao phó công việc này. Đây là điều mà Thiên Chúa mong muốn và là điều giúp nhà chữa trị được hỗ trợ và phát triển. Chúng ta hãy cảm tạ sự quan phòng của Thiên Chúa và sự đóng góp về tinh thần và bác ái của tất cả những linh hồn đang cầu nguyện. Thiên Chúa toàn năng và đầy thương xót sẽ chấp nhận mọi thiện hảo được thể hiện cho các anh chị em đau khổ như cho chính Chúa. Ngài sẽ đền bù cho các con gấp ngàn lần với đấu đủ lượng, đấu tràn đầy, để nói lên lòng biết ơn của cha. Cha sẽ tặng cho tất cả các con lời cầu nguyện và sự đau khổ hàng ngày của cha. Cha luôn nghĩ đến các con trong hy lễ thánh thiện và trong thánh lễ. Cha sẽ dâng các con lên ngai Thiên Chúa uy nghi để nài xin ơn sủng và phúc lành cho tất cả mọi người, nhất là những người đau yếu của nhà chữa trị và tất cả những người đau yếu trên thế giới, và cùng kết hợp tinh thần cho một gia đình duy nhất qua mối quan hệ đau khổ và bác ái, khuyến khích họ chịu đựng đau khổ trong phương cách Kitô giáo để kết hợp với sự đau khổ của Đức Giêsu Kitô và Đức Trinh Nữ. Chúc tụng Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Chủ đề của các vị lãnh đạo nhóm cầu nguyện đều giống nhau. Hãy bắt chước cha Pio trong sự cầu nguyện, sự hy sinh và sự đau khổ. Sinh hoạt của mỗi nhóm có khác nhau đôi chút. Một số cầu nguyện, một số lần chuỗi, một số tham dự thánh lễ, một số nghe giảng, nhưng tự chung là để tụ họp và cầu nguyện. Ông Don Giancarlo Sitti hỏi cha Pio về những điểm căn bản phải có của nhóm cầu nguyện. Ngài nói,
chương trình cho tất cả mọi người là chương trình cầu nguyện, chương trình bác ái, chương trình vâng phục hàng giáo phẩm và chương trình sống tốt lành bền bỉ. Tinh thần bác ái phải là chủ đề của những buổi hội họp. Không có việc tốt lành nào có giá trị nếu chỉ được khởi sự mà không hoàn tất.
Cha Pio miệt mài trong các sinh hoạt, đến độ có lúc ngài quên cả sự đau đớn và mệt mỏi. Nhưng không được lâu, mỗi lần cơn đau trở lại, nó mãnh liệt như một cơn bão, đến độ có thể quật ngã ngài.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời Cha Pio nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Con đường hẹp đầy bao nhiêu khó nguy, ngài còn toan tình hơn thua danh lời. Mong ước đời con vui dân ngài nguyên vẹn, như đã ước hẹn một lời nguyện năm xưa.
Như đã ước hẹn một lời nguyện năm xưa.
Xin cho con luôn cảm thấy được rằng tình ngài thương hơn trời cao đất sâu. Đã từ lâu Chúa hằng u ấp con, đã từ lâu ngài chở che giữ gìn. Trước khi con sống cho ngài thì chính ngài đã sống cho con. Trước khi con thuộc về ngài thì từ bao giờ Chúa đã thuộc về con. Yeah.